Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi: "Lời chào như vậy có nghĩa gì?" Sứ thần liền đáp: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu, người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa." Kỳ bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cô mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội long trọng mừng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được Đức Thánh Cha Pio thứ 9 công bố vào năm 1854 bằng trọng sắc Ineffabilis Deus. Trong trọng sắc Ineffabilis Deus, Đức Thánh Cha đã sử dụng những hình ảnh kinh thánh mà giáo hội sử dụng trong ngày lễ hôm nay, nhất là bản văn xuất hành chương 3 câu 2 về bụi gai bốc cháy trong biến cố Thiên Chúa mặc khải chính mình cho Môsê. Để giúp chúng ta hiểu về tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, một tín điều đã được tuyên xưng ngay từ những ngày đầu trong lịch sử của giáo hội. Tại sao hình ảnh bụi gai bốc cháy trong sách xuất hành được coi là hình ảnh tiên báo rõ nét nhất về tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội? Đọc lại sách xuất hành, chúng ta thấy sau khi Môsê giết chết một người Ai Cập để bảo vệ đồng hương của mình, ông đã chạy trốn vào trong sa mạc để tránh sự truy sát của vua Pharao. Và tại núi Horeb, lần đầu tiên Thiên Chúa hiện ra với Môsê trong hình ảnh của một bụi gai bốc cháy. Nhưng điểm đặc biệt nhất là bụi gai bốc cháy nhưng không bị thiêu rụi. Theo các nhà thần học, bụi gai bốc cháy nhưng không bị thiêu rụi bởi vì Thiên Chúa hiện diện ở đó. Sau này các thánh giáo phụ và các nhà thần học đã sử dụng chính hình ảnh này để giải thích về tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Đối với con người chúng ta, tất cả chúng ta khi sinh ra trong cuộc đời này đều mang vết tích của tội nguyên tổ. Nhưng trong niềm tin của giáo hội ngay từ buổi ban đầu thì Đức Maria hoàn toàn không như vậy. Đức Maria là thủ tạo duy nhất không mang vết tích của tội nguyên tổ, bởi vì Thiên Chúa Chí Thánh đang hiện diện, đang ngự trị trong cung lòng thanh khiết của mẹ. Đó chính là lý do mà các thánh giáo phụ đã coi hình ảnh bụi gai bốc cháy trong sách xuất hành là hình ảnh tiên báo rõ nét nhất về đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria mà chúng ta mừng kính cách trọng thể hôm nay. Nhưng có một câu hỏi được đặt ra cho mọi người chúng ta. Vậy đứng hiện diện trong bụi gai bốc cháy và đứng hiện diện trong cung lòng thanh khiết của Đức Maria, Ngài thực sự là ai? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy lắng nghe lời của Thiên Chúa nói với Môsê ngay sau khi Thiên Chúa mặc khải chính mình cho ông trong hình ảnh của bụi gai bốc cháy. Ta đã thấy nỗi khổ của dân ta trên đất Ai Cập. Ta đã nghe tiếng kêu than của chúng. Ta đã biết nỗi đau khổ của chúng. Và ta đã đến để giải thoát chúng. Các nhà thần học gọi đó là thứ ngôn ngữ như nhân, bởi Thiên Chúa vốn là đứng vô hình. Nhưng để chúng ta có thể hiểu được Thiên Chúa, Ngài đã sử dụng chính ngôn ngữ của con người. Ngài đã vận dụng chính kinh nghiệm sống của con người, được tác giả Kinh Thánh diễn tả bằng hình ảnh. Ta đã thấy, ta đã nghe và ta đã biết. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa đã thấy những nỗi khổ của con người. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa đã nghe tiếng kêu than của con người. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa luôn thổn thức và bồi hồi trước nỗi đau của con người. Tất cả những điều đó cho thấy Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa xa lạ, mà là một Thiên Chúa luôn yêu thương. Nhưng tình yêu của Thiên Chúa không phải là một tình yêu thụ động, mà là một tình yêu có sức mạnh giải thoát con người. Thiên Chúa hiện diện và ngự trị trong cung lòng thanh khiết của Đức Maria cũng là một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương và giải thoát như vậy. Một Thiên Chúa không chỉ thấy, không chỉ nghe, không chỉ biết, mà Thiên Chúa ấy còn xuống thế làm người, mặc lấy thân phận con người, trở nên giống con người trong tất cả mọi sự để chia sẻ trọn vẹn nhân tính của con người. Và điểm cuối cùng mà giáo hội muốn chúng ta suy niệm trong ngày lễ hôm nay, đó là sau khi Môsê gặp được một Thiên Chúa đầy yêu thương và giải thoát như vậy, ông đã được hoàn toàn biến đổi. Ông không còn là một kẻ nhát đảm chạy trốn cuộc truy sát của vua Pharao, nhưng ông trở thành sứ giả tình yêu của Thiên Chúa bằng sự cứng rắn của một người cha và sự dịu dàng của một người mẹ, như chính tình yêu mà ông cảm nhận được từ Thiên Chúa. Đức Maria trong Tin Mừng cũng hoàn toàn giống như vậy. Khi đón nhận một Thiên Chúa đầy yêu thương và giải thoát trong cung lòng thanh khiết của mẹ, mẹ cũng được hoàn toàn biến đổi. Mẹ cũng trở thành một sứ giả tình yêu của Thiên Chúa khi mẹ vội vã lên đường thăm người chị họ Elizabeth. Khi mẹ ngày đêm suy niệm chương trình cứu độ của Thiên Chúa, dẫu cho chương trình cứu độ đó dẫn mẹ đến sự đau khổ tột cùng dưới chân thập giá. Vì vậy, trong ý nghĩa của ngày lễ mừng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi hãy trở thành những sứ giả tình yêu và ơn giải thoát của Thiên Chúa như vậy, để cộng đoàn giáo xứ của chúng ta, để mái ấm gia đình của chúng ta, để mọi tương quan trong đời sống hàng ngày của chúng ta có thể phản chiếu hình ảnh về một Thiên Chúa đầy yêu thương và giải thoát đó. Như vậy, chúng ta không chỉ mừng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội bằng những hình thức bên ngoài, mà chúng ta còn sống tinh thần của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội ngay trong đời sống của giáo xứ, ngay trong đời sống của gia đình và ngay trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta.